Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại Đại hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ ba. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban ân. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 24 từ câu 42 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, rồi đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa. Chủ đầy tớ ấy trở về, vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung phần với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, triết gia hiện sinh Heidegger đã nói, hiện sinh vì cái chết là đúng hiện hữu của con người. Chết không phải là chỗ lao tới của giây phút cuối cùng, mà là của từng giây phút trong cuộc đời, khiến cho mỗi thời khắc của sự sống đều mang khả thể của sự chết. Cái chết luôn thành món nợ và án treo cho con người. Bởi thế, để sống chính hiệu cuộc sống của mình, thì con người phải đi trước vào khả thể chết ấy một cách ý thức và tự do, chứ không phải trốn chạy. Quả thật, mỗi ngày sống là một bước tiến gần đến cái chết hơn. Cái chết có thể bất ngờ như tên trộm đột nhập vào nhà và lấy đi sự sống của con người. Cái chết cũng không chờ đợi lứa tuổi để mà có thể sống theo tuần tự, sinh lão bệnh tử. Cái chết đến với người già cũng như người trẻ ngang nhau. Có người chết trẻ, có người chết già, có người chết bất thình lình, có người chết từng giờ vì cơn bệnh nan y. Trong các thụ tạo hữu hình, duy chỉ có con người mới có khả năng ý thức, suy nghĩ và chuẩn bị cho cái chết của mình. Càng chuẩn bị kỹ cho sự ra đi vĩnh viễn của mình, thì con người càng tự tin đối diện với cái chết. còn nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ phải nhận hậu quả đau khổ và nuối tiếc muôn đời. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để chờ đợi chủ trở về. Sự chờ đợi khôn ngoan là chăm chỉ làm việc bổn phận của mình. Sự chờ đợi tích cực là tích lũy kho tàng, không bao giờ bị hao hụt hay mối mọt phá hoại là những việc lành phúc đức. Sự chờ đợi trong kiên nhẫn, dầu là lúc đêm khuya hay lúc bình minh ló dạng, vì không biết chủ về lúc nào. Chủ về có nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm mỗi người chúng ta qua các ơn lành, qua các bí tích. Chủ về cũng có nghĩa là ngày Chúa đến để đưa linh hồn chúng ta ra khỏi thế gian này. Chủ sẽ vui mừng thấy chúng ta tỉnh thức, hay Chủ sẽ giận dữ thấy chúng ta đang u mê lười biếng. Chủ sẽ thưởng công hay luận phạt tùy theo thái độ sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu xây đắp giáo hội và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu phó thác đó, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước tiếng nhạc? Đời còn lại gì khi nhắm mắt ly chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bạn ai. Vườn trái đời con thấy thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Myanmar. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Hình huy hiệu là một trái tim. Căn bản chung của Kitô giáo và Phật giáo là tình yêu. Chính ý niệm này tạo nên sự tôn trọng và đón nhận nhau giữa các tín hữu Kitô và Phật tử. Sợi dây làm thành hình trái tim là hai lá cờ. Cờ Vatican màu vàng và trắng, cờ Myanmar màu vàng, xanh, trái cây và đỏ. Bản đồ Myanmar được vẽ màu với một cầu vồng. Nó nói lên sự đa chủng tộc tại Myanmar. Nước này có 8 bộ tộc chính và 135 nhóm chủng tộc với những ngôn ngữ, thổ âm và văn hóa khác nhau. Hình Đức Thánh Cha với một chim bồ câu. Có ý nói Đức Thánh Cha là sứ giả hòa bình. Yêu thương và hòa bình, đó là khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hòa bình Kitô dựa trên tình yêu. Không thể có hòa bình mà không có tình yêu. Tình yêu mà dân tộc Myanmar yêu chuộng nhất sẽ dọn đường cho hòa bình. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là để cổ võ tình thương và hòa bình tại Myanmar.
Tin Iraq. Các Kitô hữu đang trở về vùng bình nguyên Ninive. Khoảng 15.000 người Kitô hữu Iraq tị nạn dự kiến sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian một tháng. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết có khoảng 3.000 gia đình sẽ hồi hương trong tháng 8 này tại Karakos, trong vùng đồng bằng Ninive, nơi đã bị bọn khủng bố Hồi giáo IS tàn phá nặng nề nhất. Các Kitô hữu đang trở lại với tỷ lệ nhanh như vậy, vì các bậc cha mẹ lo lắng, muốn có một chỗ học cho con cái của họ tại các trường học địa phương. Điều phối viên dự án Trung Đông của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là cha Andre Halemba nói rằng sẽ có khoảng 10.000 chỗ học và các tòa nhà đang được sửa chữa khẩn cấp cho đầu năm học mới. Khoảng 5.000 Kitô hữu đã quay trở lại Caracos. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số 50.000 người đã từng sống ở đó, cho đến khi họ bị buộc phải di tản vào tháng 8 năm 2014. Cha Halemba nói rằng, chính phủ Baghdad đã khuyến khích các Kitô hữu trở lại Caracos và các thị trấn khác ở Ninive. Cha Halemba cũng là chủ tịch ủy ban tái thiết Ninive cho biết, các tổ chức bác ái công giáo đã phải vật lộn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng như điện và nước. Tất cả đã bị khủng bố Hồi giáo phá tan nát.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Khai mạc Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 5. Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 5 do Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức từ chiều thứ Hai ngày 28 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm 2017 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Chủ đề của đại hội là Đào tạo Giáo lý viên, con người của Hiệp thông để loan báo tin mừng. Tham dự Đại hội Giáo lý lần thứ 5 khởi đầu vào buổi chiều ngày 28 tháng 8 với sự tham dự có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha Francisco Nguyễn Văn Việt, trưởng ban giáo lý toàn quốc, quý cha thư ký của ủy ban giáo lý, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân trong ban giáo lý của các giáo phận, và 204 tham dự viên là những anh chị em giáo lý viên từ 26 giáo phận trong cả nước. Trong nghi thức khai mạc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, trong vai trò chủ nhà đã thay mặt giáo phận Xuân Lộc, chào mừng đại hội giáo lý. Đức cha Giuse chia sẻ niềm vui vì được cảm nhận sâu sắc hơn ý tưởng giáo hội hoàng vũ phổ quát, khi được sống tinh thần hiệp thông của giáo hội của 26 giáo phận trong đất nước Việt Nam và tính hoàng vũ trên khắp thế giới. Chính hình ảnh của sự hiệp thông này làm cho mỗi người sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng, cho mọi người yêu thương nhau nhiều hơn, ý thức thuộc về một gia đình của Chúa. Sau tiếng trống khai mạc, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã tuyên bố khai mạc Đại hội Giáo lý lần thứ 5. Đồng thời, Ngài cũng công bố mục đích và ý nghĩa đại hội, cũng như mong muốn mọi tham dự viên sẽ tích cực tham dự, trao đổi để tìm ra những phương thức nhằm đào tạo giáo lý viên, trở nên những con người của Hiệp thông ra đi loan báo tin mừng. Kế đó, cha Francisco Nguyễn Văn Việt đã công bố nội dung làm việc của đại hội. Vào lúc 17:45, thánh lễ khai mạc Đại hội Giáo lý lần thứ 5 đã được Đức Tổng Giám mục Phaolô chủ tế, cùng với sự hiệp dân của quý cha và mọi tham dự viên tại nhà nguyện Tòa Giám mục Xuân Lộc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô nhắc nhớ các tham dự viên hãy mở lòng ra với Thánh Thần để Ngài ban ơn và làm việc trên đại hội, hầu đem lại những kết quả tốt đẹp cho những phương hướng đề ra đào tạo những giáo lý viên trở thành con người của Hiệp thông, sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng. Ngày thứ hai của đại hội được bắt đầu bằng giờ kinh sáng và thánh lễ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Kế đó vào lúc 8:00, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền thuyết trình với các tham dự viên đề tài đào tạo giáo lý viên, con người của Hiệp thông. Cha Phêrô nêu lên vấn đề tại sao ứng sinh giáo lý viên
phải được huấn luyện trở thành những con người của Hiệp Thông, chứ không phải những con người nào khác. Trả lời cho vấn đề này, cha Phêrô gợi lên một mô hình Hiệp Thông trong việc đào tạo giáo lý viên, một mô hình được xem như của riêng Giáo hội Việt Nam với các mục đích. Đưa ứng sinh về lại cội nguồn của mình là Thiên Chúa và đi sâu vào sự hiệp thông với người. Đưa ứng sinh đến với cộng đoàn hội thánh và đón nhận hội thánh. Giúp ứng sinh biết hiệp thông với mọi người bằng đối thoại và cùng với mọi người phục vụ cho thiện ích chung. Khơi dậy nơi ứng sinh sự khát khao loan báo cho mọi người biết họ được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Kết thúc phần trình bày là thời gian 30 phút, dành cho việc đặt câu hỏi của các tham dự viên với thuyết trình viên. Các câu hỏi cho thấy một sự thao thức tìm kiếm cách hiệp thông thống nhất trong chương trình, giáo trình giáo lý, để tránh những kiểu không đồng bộ. Sau đó là phần thảo luận nhóm và trao đổi ý kiến chung. Vào buổi chiều, lúc 14 giờ 30 phút, các tham dự viên đã lắng nghe bài thuyết trình của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo về đề tài đào tạo giáo lý viên con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Trong bài nói chuyện, Đức cha Giuse đã dẫn đưa các tham dự viên vào hai đề mục chính. Thứ nhất, nền tảng thần học và đặc tính của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và thứ hai, đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đức cha Giuse đã dành thời gian nhiều hơn để khai triển ý tưởng đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Để có thể đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, Đức cha Giuse đã chỉ ra một hành trình cần phải dấn thân vượt qua ba cửa ải, bao gồm cởi trói, mở mắt và nhìn, và hiệp nhất. Trong nỗ lực cởi trói bản thân, người giáo lý viên phải cởi bỏ tất cả, thành thật với lòng mình, để gọi mỗi thứ với tên của nó, và cũng phải cảnh tỉnh với những điều tốt, những thứ có thể trở thành cái củi nhốt con người. Vượt qua ba cửa ải đó, người giáo lý viên sẽ tiến đến một nấc thang cao hơn trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện chính là đời sống đức tin diễn tả như tương quan hiệp thông với Thiên Chúa, như suối nguồn, để biến các tương quan với giáo hội và với mọi người thành tương quan hiệp thông. Do đó, cần phải huấn luyện người giáo lý viên có đời sống cầu nguyện sâu xa, huấn luyện họ có khả năng đối thoại nội tâm với Thiên Chúa. Nhờ đó, họ mới có thể đạt tới việc sống hiệp thông với Thiên Chúa. Tiếp đó là giờ thảo luận, trao đổi giữa các tham dự viên. Trong giờ cơm tối cùng ngày, các tham dự viên cùng chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đến tham dự với Đại hội Giáo lý lần thứ năm. Tin Roma. Phản ứng của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về video đe dọa tấn công khủng bố Đức Giáo Hoàng. Chúng ta không thể không lo lắng, trước hết là đối với thứ hận thù vô nghĩa này. Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, với các phóng viên hôm 27 tháng 8 vừa qua. Một ngày trước đó, Ngài đã xem đoạn video, trong đó bọn khủng bố Hồi giáo IS mô tả Đức Giáo Hoàng là một mục tiêu của chúng. Gần đây, trong một video khác, được truyền trên kênh Telegram của những kẻ ủng hộ IS cho thấy Italia là mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công cực đoan sau các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y nói, rõ ràng người ta không thể không lo lắng, trước hết là đối với thứ hận thù vô nghĩa này. Nhưng Đức Hồng Y thêm rằng, Vatican sẽ không thêm nhiều biện pháp khác để bảo đảm an ninh, vì những biện pháp an ninh được áp dụng trong thời gian gần đây đã là rất cao. Phản ứng trước nỗi đe dọa này, lần đầu tiên người đứng đầu lực lượng hiến binh Thụy Sĩ tại Vatican nói rằng, đơn vị của ông đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố vào Vatican. Đề cập đến khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo, chỉ huy trưởng Christoph Kraft nói, một cuộc tấn công khủng bố như thế, có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy nhiên chúng tôi đã sẵn sàng phản ứng lại một cuộc tấn công như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài nói chuyện của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trước các tham dự viên của Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ 3, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua. Đức cha An Phong tiếp tục bài nói chuyện như sau. Sứ mạng bác ái không dừng lại ở sự chia sẻ vật chất cho anh chị em đồng loại, mà sâu xa hơn, qua đó giới thiệu Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, tin mừng cứu độ của Ngài cho anh chị em. Một số điều cần lưu ý khi thi hành sứ mạng bác ái và loan báo tin mừng. Cẩn thận, cáo làm cớ cho người khác nghĩ rằng chúng ta dùng vật chất để chiêu dụ theo đạo. Trước đây, người ta vẫn châm biếm, theo đạo có gạo mà ăn, đạo bột mì, đạo Caritas, nên nhiều người vẫn bảo rằng Tin lành dùng vật chất để truyền đạo. Hội đoàn Legio Mariae muốn tránh sự hiểu lầm này, nên khi đi công tác, tông đồ, họ không bao giờ tặng quà vật chất. Chúng ta thường nghĩ rằng, cùng với việc phúc âm hóa, chúng ta muốn chia sẻ tình thương bằng những sự giúp đỡ vật chất nếu có thể. Dĩ nhiên, đừng vì dư luận xuyên tạc hay ác ý, mà chúng ta ngại ngùng không dám thể hiện lòng bác ái yêu thương. Hãy nhớ kinh, thương xác bảy mối, dạy ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Hãy nhớ Chúa Giêsu khi thấy dân chúng theo Ngài vào sa mạc nghe rao giảng tin mừng suốt 3 ngày, đã không đợi để họ về bụng đói, sợ họ bị xỉu dọc đường. Ngài nói với các tông đồ, các con hãy cho họ ăn đi. Lòng yêu thương đã khiến Ngài 2 lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, và còn dư nhiều thúng bánh là đàn khác. Chỉ cần khôn ngoan, tế nhị, kín đáo khi làm việc bác ái, không làm cớ cho người khác vấp phạm. Bên cạnh việc tránh não trạng làm phúc để được tiếng khen, cũng phải tránh não trạng làm phúc để yên lương tâm, rằng tôi biết nghĩ và chia sẻ vật chất với người thiếu thốn, rồi sau đó không còn nghĩ đến người anh em khốn khổ kia nữa, và tiếp tục sống dư dật thoải mái, như họ không có trên đời và trong tâm lòng tôi nữa. Đức Thánh Cha Francisco có lần chỉ trích một tổ chức bác ái từ thiện, đã họp nhau ăn uống linh đình. Một tâm hồn có lòng bác ái thật sự, thì sau khi tiếp cận những người anh em khốn khổ, họ không còn lòng dạ bình thản được nữa, mà canh cánh trong lòng làm thế nào để người anh em bớt khổ hơn. Cách sống trên, mời suy xét lại cách làm việc bác ái từ thiện, đúng hơn là động cơ của việc này, nếu không, mà việc có thể sẽ là đổ sông đổ biển. Trước hết, động cơ phải là yêu thương. Một hành động vì yêu thương dù nhỏ bé đều có giá trị trước mặt Chúa, nếu thiếu yêu thương, hành động đó không có giá trị hay ít giá trị. Thứ đến, cần xác định yêu thương ai. Nếu là yêu mình thì không được, yêu người ta cũng chưa được, mà phải là yêu Chúa qua người anh em đó, nơi người anh em đó. Thứ ba, cách yêu thương. Yêu như mình muốn thì không được, yêu như người ta muốn cũng chưa được, mà phải là yêu như Chúa yêu. Tình yêu Chúa Kitô chính là động lực thúc bách tôi. Tôn trọng người khác. Khi phúc âm hóa hay làm công tác bác ái, phải tôn trọng người khác như là một người anh chị em của tôi. Một lời nói hay một thái độ có khi là vô tình, khiến cho người ta đau khổ thêm và xa lánh. Cách cho quý hơn của cho. Một điều mà những người làm công tác bác ái xã hội cần nhớ luôn, đó là tất cả mọi công việc hoạt động phải dẫn tới mục tiêu phúc âm hóa, nghĩa là đem tinh thần phúc âm đến với người khác, giúp họ nhận ra Chúa Kitô, tin yêu Ngài. Hoạt động bác ái xã hội là phương cách thuận lợi thích hợp nhất giúp người ta đến với Chúa. Con đường ngắn nhất đến với Chúa là con đường từ trái tim đến cánh tay. Sau cùng, để công cuộc bác ái mà chúng ta thực hiện mang lại hoa trái, thì điều cần thiết là phải có Chúa Kitô ở giữa chúng ta và tha nhân. Mỗi người hãy nghĩ rằng mình là hiện thân sống động của Đức Kitô đang làm hành động bác ái yêu thương này. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra Chúa đã ở nơi người anh em bất hạnh kia. Thật, ta bảo thật các con, những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất là làm cho chính ta. một bà cụ già có tấm lòng nhân hậu, mỗi sáng trên đường từ nhà thờ dự lễ về đều gặp một em bé tàn tật ngồi ăn xin bên đường. Bà mua cho em một ổ bánh mì để lót dạ. Một hôm em bé mạnh dạn hỏi bà: "Thưa bà có phải là Chúa Kitô không? Vì bà luôn tốt với cháu." Đức cha Bùi Tuần trong một bài viết nhan đề "Bầu khí bác ái của truyền giáo" có kể như sau. Một giáo sĩ chuyên về linh đạo mới nói với chúng tôi, Ngài đi rất nhiều nơi trong một miền rộng lớn của Hội Thánh Việt Nam. Ngài tiếp xúc với rất nhiều người, Ngài thấy nhà thờ nhiều, cơ sở tu cũng nhiều, nhưng mà hầu như không gặp được chân dung sống động của Chúa Kitô. Xin cầu chúc Đại hội Caritas của Tổng Giáo phận Hà Nội thành công. Xin chúc các tham dự viên khi thi hành sứ mạng bác ái sẽ làm cho nhiều người nhận ra Chúa nơi anh chị em, nhận ra động cơ tình yêu, để khiến cho anh chị em thiết tha và nhiệt thành gắn bó với các hoạt động bác ái xã hội, và đưa nhiều anh chị em khốn khổ đến với Chúa nhờ tấm lòng yêu thương của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài lý trị của Đức cha An Phong Nguyễn Tố Lâm, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ 3, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã đề cập đến tông huấn, hội thánh tại Á Châu và phương pháp trình bày Đức Kitô trong tông huấn này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này. Và có người đặt ra câu hỏi, khi lặp lại những chân lý căn bản của đức tin về Đức Kitô, tông huấn này đã nêu bật những điểm nào? Quý vị và các bạn thân mến, tôi thấy có ba điểm sau đây được nhấn mạnh đặc biệt. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu không phải chỉ là một trong những trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, nhưng là vị trung gian duy nhất. Điều này cần được đặt trong bối cảnh của các vị sáng lập tôn giáo tại Á Châu. Các vị đó cũng có thể ví như những vị trung gian, theo nghĩa là các ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta những con đường để tìm về đấng tối cao. Khi so sánh với các vị đó, Đức Kitô đứng ở một chỗ đứng độc nhất, vô nhị, không phải chỉ vì đạo lý của ngài cao siêu hơn khi nói về Thiên Chúa, nhưng bởi vì ngài chính là Thiên Chúa đến với loài người để cứu vớt loài người khỏi tội lỗi và dẫn họ về hạnh phúc vĩnh cửu ở với Chúa. Đức Kitô chính là hồng ân cao nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho con người. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa trao ban chính mình cho con người, đặc biệt nơi cuộc tử nạn và phục sinh. Điểm thứ hai, liên quan đến mối tương quan giữa Đức Kitô với Thánh Thần. Đây là nội dung của chương 4. Chương này dành để trả lời cho vài luồng thần học cho rằng nguồn gốc mọi sự thiện hảo của các tôn giáo là tác động của Thánh Thần. Qua Thánh Thần, Thiên Chúa gợi lên những mầm mống sự tốt lành. nhờ Thánh Thần mà các tín đồ của các tôn giáo khác được cứu rỗi. Tông huấn cũng chấp nhận những điều đó, nhưng thêm rằng, Thánh Thần không tác động song song với Đức Kitô. Thánh Thần hoạt động chặt chẽ với Đức Kitô và hướng dẫn mọi người về với Đức Kitô và với hội thánh của Đức Kitô. Thiên Chúa, Đức Kitô, Thánh Thần không phải là ba chủ thể rời rạc, nhưng kết hợp với nhau trong sự hiệp thông. Hai điểm vừa rồi, Đức Kitô đứng trung gian duy nhất và Thánh Thần không phải là đứng song hành với Đức Kitô, đã được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị bàn rộng trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ Chúa cứu thế, chống lại vài khuynh hướng thần học muốn coi Đức Kitô như một giáo chủ ngang hàng với các giáo chủ khác. Như vậy là phải coi các giáo chủ khác ở dưới Đức Kitô hay sao? Thưa, không phải như vậy. Chúng ta không nên chỉ nhìn Đức Kitô như một vị giáo chủ, bởi vì sự đối chiếu như vậy sẽ mang những hậu quả tai hại. Các tín đồ của Đức Kitô dễ sinh mặc cảm tự tôn, coi rằng mình cao hơn các tín đồ khác. Không, chúng ta hãy nhìn về phía Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi ân huệ. Trải qua dòng lịch sử, Thiên Chúa đã gợi lên nhiều đạo sĩ ngôn sứ khác nhau, để chỉ vẽ cho nhân loại những con đường ngay thiện. Nơi Đức Kitô, hồng ân lên tới mức tột độ, bởi vì Thiên Chúa trao ban chính con một của mình, để đưa họ vào hưởng phúc với mình. Đức Kitô được nhìn như là sự sung mãn của mọi hồng ân. Vì thế mà, tất cả những gì tốt đẹp nơi các nền văn hóa và nơi các tôn giáo khác đều cần phải được thu nhận và kiện toàn. Chẳng hạn như số 14 viết như sau. Nơi Đức Kitô, các giá trị chân chính của mọi truyền thống tôn giáo và văn hóa, tựa như từ bi, vâng mệnh trời, đại độ nhân nghĩa, bất bạo động, công bằng, hiếu thảo, thuận hòa, vân vân. Tất cả những điều đó được thể hiện hoàn hảo. Điểm thứ ba mà Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu muốn nói về Đức Kitô là gì vậy? Thưa, điểm thứ ba không kém phần quan trọng. Tuy có lẽ chúng ta không đánh giá đúng mức. Đó là Đức Kitô không phải chỉ mặc khải những chân lý về Thiên Chúa, mà còn mặc khải chân lý về con người nữa. Điều này đã được Công đồng Vaticano đệ nhị nói ở số 22 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khai triển trong thông điệp đầu tiên Đấng cứu độ nhân loại Redemptor Hominis. Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu lặp lại ở số 13. Vì những hậu quả của nó, về cả lý thuyết cũng như thực hành. Về lý thuyết, Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta những chân lý về phẩm giá, ơn gọi, cứu cánh tối hậu của con người. Về thực hành, Đức Kitô đã mở ra một mẫu gương sống về tình yêu thương phục vụ dành cho hết mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới trời xanh bao la gió cao nhà lâu ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa địa cầu đầy thánh thần Chúa dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người khởi hành từ Đức Kitô cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành không mang bao bì không mang bạc tiền của nhân thế người ra đi không lẽ loi cô đơn mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng địa cầu đầy thánh thần Chúa dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người khởi hành từ Đức Kitô cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quyền bính và vân phục. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Nói đến quyền bính là nói đến vân phục. Quyền bính chỉ thực sự được thực thi một cách hữu hiệu khi có sự vân phục. Nhưng thông thường, quyền bính được đặt vào thế đối lập với tự do. Phản ứng tự nhiên của con người trước quyền bính là bất tuân. Sở dĩ có một phản ứng như thế là bởi vì những kẻ nắm giữ quyền bính trong tay thường thể hiện nó một cách độc tài, và những kẻ dưới quyền chỉ tuân phục một cách nô lệ. Cha mẹ phải thực thi quyền bính như thế nào để được đáp trả lại bằng sự vân phục đích thực của con cái? Tự do và vân phục có thể đi đôi với nhau không? Cha mẹ phải thể hiện quyền bính của mình, bởi vì họ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Nếu mục đích của giáo dục là đào luyện con cái trở thành những con người có trách nhiệm, thì thiết yếu cha mẹ phải dạy cho con cái biết vân phục, bởi vì không thể có giáo dục về trách nhiệm nếu không có giáo dục về vân phục. Có trách nhiệm, tức là có khả năng để đáp trả lại tiếng gọi của một người khác. Tiếng gọi ấy trước hết là tiếng gọi của lương tâm của mình. Tiếng gọi ấy có thể là tiếng gọi của một người khác, và cuối cùng là của chính Thiên Chúa. Để có thể đáp trả, dĩ nhiên cần phải nghe và biết lắng nghe. Đây chính là ý nghĩa của sự vân phục. Vân phục là biết nghe và lắng nghe.
Hiểu như thế về vân phục, thì vân phục không chỉ là chuyện của trẻ con hay của những người thuộc hạ, mà là chuyện của mọi người. Tiến trình trưởng thành và sung mãn không bao giờ chấm dứt. Do đó, bao lâu còn sống là bấy lâu còn vân phục. Chúa Giêsu đã vân phục và vân phục cho đến chết. Đây là ý nghĩa đích thực của vân phục mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Cha mẹ dạy cho con cái sống vân phục bằng gương sáng cũng như những thái độ đúng đắn đối với cuộc sống. Nếu sống là cả một tiến trình học sống vân phục, thì cha mẹ sẽ không bao giờ có thể dạy con cái biết sống vân phục nếu chính họ không biết thế nào là vân phục. Khi cha mẹ nói một đàng, nhưng lại sống một nẻo, đó là cách thế họ khuyến khích con cái bất tuân và nổi loạn. Nếu là những tín hữu công giáo, cha mẹ sẽ thấy rõ hơn ảnh hưởng của gương sáng của họ đối với con cái. Khi họ trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa, khi họ thực thi giáo huấn của giáo hội, đó là bài học về vân phục có giá trị nhất mà họ có thể truyền đạt cho con cái. Xét cho cùng, sống vân phục chính là luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chúa Giêsu đã để lại khuôn vàng thước ngọc cho các môn đệ khi Ngài nói: "Thức ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta." Nếu quả thực cha mẹ luôn sống theo nguyên tắc ấy trong tất cả mọi sự, cuộc sống của họ sẽ có một tác động sâu xa trên sự rèn luyện thái độ vân phục của con cái. Ai thực sự sống vân phục cũng hiểu được lý do đích thực tại sao mình phải sống vân phục. Có nhiều động lực thúc đẩy con người vân phục. Người công dân tuân thủ luật pháp vì họ sợ sự trừng phạt của công lý. Người binh sĩ vâng phục cấp trên vì sợ hãi. Người học sinh vâng lời thầy giáo vì sợ mang tiếng xấu. Đứa trẻ vâng lời cha mẹ vì sợ hãi hay vì sợ bị trừng phạt. Một đảng viên vâng phục cấp trên vì sợ mất quyền lợi. Nói chung, nhiều người vâng phục chỉ vì muốn tránh phiền phức và rắc rối cho cuộc sống. Một thái độ vâng phục như thế có thể dẫn đến mù quáng và nô lệ, khiến cho con người mất tự do trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Sự vâng phục đích thực, như Chúa Giêsu đã thể hiện, chính là vâng phục như một phục vụ. Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Điều đó cũng có nghĩa là đã phục vụ là phải phục vụ cho đến chết. Ngài đã phục vụ Chúa Cha, và vì tình yêu đối với Chúa Cha, Ngài đã phục vụ tha nhân và phục vụ cho đến cùng. Như vậy, dạy dỗ cho con cái biết sống vâng phục thiết yếu cũng có nghĩa là dạy chúng biết phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thái độ vâng phục dễ biến thành nô lệ. Một người công dân có ý thức công dân thực sự, tuân thủ luật đi đường, không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì nghĩ đến công ích. Một học sinh nội trú có ý thức và trách nhiệm, tuân thủ luật lệ trong nhà, không phải vì sợ hãi, mà vì ích lợi của những người chung sống với mình. Phục vụ là ý nghĩa đích thực của vân phục. Đây là sự vân phục mà cha mẹ cần phải không ngừng thúc đẩy con cái thực thi. Sống vân phục như thế cũng có nghĩa là luôn luôn ý thức về tình liên đới với mọi người. Một cách nào đó, mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều mắc nợ với mọi người. Do đó cần phải sống như thế nào để cuộc sống luôn là một phục vụ đối với mọi người. Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến tương lai và sự thành đạt của con cái. Họ lo lắng đầy đủ cho cuộc sống của con cái. Họ theo dõi kỹ càng việc học hành của con cái. Nhưng thiếu sót nền tảng nhất của họ là không quan tâm đến việc giáo dục con cái, trở thành những con người phục vụ. Không có tinh thần phục vụ, thì dù có đỗ đạt và thành công trong cuộc sống, con người vẫn chưa phải là một con người trưởng thành thật sự. Do đó, để dạy dỗ cho con cái biết vâng phục thực sự, cha mẹ cần phải tạo cơ hội để chúng biết sống phục vụ và phục vụ vô vị lợi. Xét cho cùng, dạy cho con biết sống vâng phục chính là đào tạo chúng trở thành những con người biết sống tình liên đới và phục vụ vô vị lợi. Cuối cùng, việc giáo dục tinh thần vâng phục cũng đòi hỏi một bầu khí tin tưởng và tín nhiệm. Cần phải có sự tin tưởng và tín nhiệm giữa cha mẹ là những người thực thi quyền bính đã đành, mà quan trọng hơn, cần phải có sự tin tưởng và tín nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ cần phải tin tưởng ở khả năng và tinh thần trách nhiệm của con cái. Để có thể tin tưởng nơi con cái, dĩ nhiên, cha mẹ cần phải có sự cảm thông cao độ trước những lỗi lầm và sai trái của chúng. Chỉ có sự cảm thông như thế mới có thể tạo được sự đối thoại giữa cha mẹ và con cái, cũng như gia tăng sự tin tưởng và tín nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Dạy dỗ con cái biết chấp nhận quyền bính của cha mẹ và sống vâng phục là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy không chỉ đòi hỏi nơi cha mẹ những kiến thức về giáo dục, mà là cả một cuộc sống phục vụ, hy sinh, quên mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá vui buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương.
Cổ nhân có câu: khi đầu bạn cúi xuống chạm đất trong sự khiêm tốn, thì lòng bạn sẽ vươn thấu tới trời. Câu nói ấy như vừa toát lên vẻ đẹp của sự khiêm tốn, vừa tỏ cho thấy có một thứ năng lực đặc biệt có thể giúp con người đạt tới đỉnh cao của sự trọn lành. Và đó cũng là thái độ, tinh thần và cách thức mà ta cần phải có mỗi khi sám hối tội lỗi của mình qua lời kinh thú nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và cùng anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen. Khi thú nhận trước Thiên Chúa toàn năng và trước anh chị em rằng tôi đã phạm tội nhiều, ta không chỉ nói một cách đại khái mơ hồ, mà là bày tỏ cõi lòng khiêm tốn, thật sự ý thức nghiêm túc về tình trạng tội lỗi của mình. Tôi đã phạm tội nhiều, nhiều về số lượng và mức độ, nhiều về đối tượng xúc phạm, không chỉ đối với Chúa mà còn với nhiều anh chị em. Nhiều về cách thức phạm tội, và tội phạm cũng đa dạng và phức tạp. Tôi đã phạm tội từ trong tư tưởng cho đến lời nói đến việc làm. Chúa Giêsu đã từng nói, từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Một khi ta không điều khiển được tư tưởng, thì ta cũng chẳng thể kiềm chế được lời nói, vì lòng đầy miệng mới nói ra. Và vì ta không điều khiển được tư tưởng, cũng như không kiềm chế được lời nói, cho nên ta sẽ không tránh khỏi những việc làm sai trái, hay những hành động xấu xa tội lỗi, và những điều thiếu sót đáng tiếc xảy ra. Thánh Phaolô đã từng có kinh nghiệm sâu sắc về điều này khi nói, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Đây cũng chính là nguyên lý để giải thích tại sao những điều thiếu sót mà cũng bị coi là tội. Nghĩa là ta không chỉ đáng tội khi làm điều gì đó lỗi luật, nhưng còn bị xét phạt khi phớt lờ hay né tránh những điều thiện mà ta được mời gọi để thi hành ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Ý thức được nguyên nhân và mọi hậu quả của tội lỗi là do mình gây ra, nên ta khiêm tốn và thật lòng nhìn nhận. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Thực ra, việc ta nhận lỗi không phải chỉ tỏ ra mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu, nhưng đúng hơn là vì ta xác tín rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, hằng luôn muốn tha thứ và thương yêu, đang kiên nhẫn chờ đợi ta quay trở về với Người mỗi khi ta lầm lỗi. Và cũng như Thánh Gioan Tông Đồ, ta chân nhận là mọi người đều phạm tội, nhưng ta cũng tin rằng, hễ ai biết nhìn nhận tội mình, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Mặc dù ta đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm, nhưng ta cũng cần sáng suốt để nhận thấy sự nghiêm trọng và tác hại khôn lường mà tội lỗi có thể ảnh hưởng và chi phối cuộc đời ta. Nó cắt đứt mọi tương quan của ta với Thiên Chúa và với mọi người. Chính vì thế, tự sức riêng ta không thể nào đứng vững, mà rất cần đến những sự bảo lãnh từ thiên giới và sự trợ giúp của những người đáng tin cậy. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và cùng anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Chúa ơi, Chúa có thấu không? Con đây tội lỗi cậy trông ơn Ngài. Xin Ngài giang rộng vòng tay, kéo con ra khỏi vũng lầy tội nhơ. Con đang khốn khổ bơ vơ, quẩn quanh trong tội hững hờ tình cha. Bao lần yếu đuối ngã xa, bao lần dốc quyết tránh xa đường tà. lãnh ơn bí tích giao hòa, được cha đón nhận thứ tha hết rồi. Vậy mà vẫn cứ lôi thôi, ngựa quen đường cũ để rồi bất an. Đam mê lạc thú thế gian, khiến con nên kẻ lang thang dại khờ. Cha ơi nhìn đứa con thơ, dỗi hờn khóc lóc mong chờ cha thương. Xin ban ánh sáng soi đường, xin ban thần khí can trường đỡ nâng, cho con thống hối quyết tâm, sửa sai cải hóa lỗi lầm chừa ngay.
Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức, mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.